Xin chào, tôi đây. Chính xác hơn là tôi sẽ lại tiếp tục làm nhảm một vài điều có phần thiếu tích cực, đồng thời có một chút cực đoan trong lần này nhé. Tất nhiên, trong lúc mùa hè Hà Nội đang trở nên gay gắt và cáu kỉnh, thì không phải ngoại lệ, tôi cũng là một người bị tăng động hoặc có thể tự nhiên trở nên gay gắt và cáu kỉnh. Phải thừa nhận, tôi có khó tính. Nhưng chừng đó chưa đủ là lý do khiến mặt tôi gần đây dài như một cái bơm và luôn cau mày. Bởi vậy, muôn thuở thì vẫn là câu chuyện cuộc sống này quay chúng ta như trong chóng, để rồi tát sấp mặt những người có chút yếu đuối hoặc trong phút chốc bị yếu đuối. Tôi là một ví dụ. Cũng vào một ngày nóng nực và cũng trên cung đường tan tầm hàng ngày, mọi thứ tôi bắt gặp đều có nét gì đó mệt nhoài như tâm trạng của chính mình vậy. Trong bối cảnh đó, điều tôi mong ngóng nhất lại đơn giản chỉ là dừng đèn đỏ lâu hơn một chút ở ngã tư Bưởi và Nguyễn Khánh Toàn. Đúng vậy, dừng đèn đỏ lâu hơn một chút trên nền nhiệt xấp xỉ 36 độ lúc 5 rưỡi chiều. Ở đó tồn tại một góc đủ rộng để nhìn và cảm thấy bầu trời trông nền nã và bình thản hơn rất nhiều. Tự nhiên tôi thấy nhẹ nhàng và quên mất đi bài hát mới đang cố thuộc giai điệu bằng chiếc tai nghe Bluetooth mất một bên. Cho nên tôi sẽ đặt tên podcast này là Những buổi chiều ngổn ngang. Nói nhẹ thì là vậy, chứ thực chất tôi đang lợi dụng cái kênh này để khiến mấy điều làm tôi khó chịu và bức bối mấy tuần nay bớt chút nhức nhối, và bản thân tôi bớt lạc quẻ mà thôi. Mọi thứ trước mặt, cả mọi thứ trong suy nghĩ đều vô vị và trống trải. Tôi nghĩ tôi đang trong cái giai đoạn mà tôi tự định nghĩa rằng thoái trào cảm xúc. Tôi mệt, phần lớn chỉ muốn nghe nhạc nhẹ và đi ngủ. Tự dưng mấy lời bài hát trong các giai điệu tôi thường nghe, nghe đi nghe lại trở nên vô cùng hợp lý. Nói gì thì nói, trong bối cảnh mọi thứ đều suôn sẻ và thuận lợi, thì từ những việc nhỏ nhất ta trải qua đều sẽ chung một màu cảm xúc tươi tắn. Đồng ý rằng những điều đó ý nghĩa đấy, hạnh phúc đấy, nhưng đến thế mà thôi. Nói y hệt thì chẳng phải, nhưng để mà bộc bạch một cách khách quan nhất, thì đúng là phần lớn tôi toàn thấy ưu tư, thay vì tận hưởng những câu chuyện vui buồn khó đoán trong cuộc sống muôn vẻ này như bao người khác. Ừ, thêm rằng thì ai cũng có những áp lực cả, ngay cả với cái kết viên mãn của thằng bạn đại học hôm nọ mới mời cưới, sau mối tình 9 năm đáng ngưỡng mộ, thì tôi tin rằng đằng sau những khoảnh khắc đó là những phút trầm ngâm, hoặc có thể là vò đầu bứt tai mỗi khi thiếu số, hoặc chỉ đơn giản là tranh cãi nhẹ với cô Dương và chú Nam. Cuộc sống là một vòng lặp khá tròn trĩnh, mà ở đó cảm xúc con người được thể hiện rõ ràng nhất ở những điểm thiếu kín kẽ mà người ta thường gọi là nốt thăng nốt trầm. Mấy nốt này không thuộc số ít mà xảy ra đứt quãng liên tục. Vì thế, phần nhiều con người đã mất dần sự chống cự với việc ăn tát liên tục như thế này. Tự khắc sẽ cảm thấy nhàm chán và tủi hờn vô cớ hơn. Một bữa nọ, giữa lúc hát karaoke cùng nhóm bạn, tôi có đọc được một dòng trạng thái trên mạng thế này: người ta nhảy từ lạc thú này sang lạc thú khác khi họ cảm thấy cuộc đời họ thật trống rỗng, nhưng họ chưa cảm nhận được sự trống rỗng của những trò giải trí hiện đang lôi cuốn họ. Mình luôn có một sự ám ảnh thường trực đối với câu nói này, trích từ cuốn Suy niệm mỗi ngày của Lev Tolstoy. Bởi vì thực sự mỗi ngày trôi qua, mình có thể thấy những người xung quanh mình đang chật vật, khốn khổ vì những lạc thú mà họ đang theo đuổi như thế nào. Khốn khổ ở đây không phải là sự rách nát, thảm hại thể hiện ra bên ngoài như mọi người nghĩ đến. Nó là những nỗi đau buồn, bất an, chán nản và bất lực ở bên trong con người. Những cuộc chơi, hẹn hò hay say nồng trong bia rượu không giúp ta quên đi nỗi buồn chán thường trực trong cuộc sống. Chúng chỉ giúp ta phớt lờ những khốn khổ mà bản thân mình phải chịu đựng trong vài giờ. Sau đó, tất cả những cảm giác muộn phiền, cô đơn và trống rỗng đó vẫn sẽ trở lại, rỉ rít và chua chát hơn xưa. Chúng ta thức đêm quá muộn, đọc sách quá ít, xem điện thoại quá nhiều, trở nên quá giận dữ và thù ghét quá thường xuyên. Chúng ta học cách kiếm sống, nhưng không phải là cách sống. Chúng ta nhân tài sản của mình lên, nhưng lại trừ đi giá trị bên trong của chính mình. Chúng ta chạy trong những cuộc đua từ khi còn bé, không có thời gian để tìm thấy chính mình, cũng như những niềm vui thực sự khiến ta hạnh phúc. Có rất ít người hiểu rằng chúng ta không thể thỏa lấp những khốn khổ ấy bằng những lạc thú mà ta đang đắm chìm. Chỉ khi những nút thắt tinh thần bên trong được tháo gỡ, người ta mới có thể cảm nhận những gì đọng lại sâu bên trong bản thân mình. Nút thắt ấy chính là sự thấu hiểu bản thân và những niềm vui tinh thần đang dần bị lãng quên. Thoáng nghe thì có thể thấy văn vẻ và trừu tượng đấy, nhưng tôi thấy ấn tượng mạnh và không quên lưu lại. Điều này có thể đúng một chút, đúng nhiều chút, sai hoàn toàn, thậm chí chẳng phải là một mối bận tâm kể cả nhỏ nhặt với đại đa số con người. Nhưng có thể với những người hướng nội, bộc trực thì đây là một chia sẻ hoàn hảo, có chiều sâu và không hàn lâm một chút nào cả. Khỏi phải đặt câu hỏi hay chia sẻ, khẳng định luôn, ai cũng có những tâm tư, những nỗi thống khổ vô tận về mặt cảm xúc. Tất nhiên với nhiều người, công việc, tình cảm, gia đình hay các lo toan khác cũng chẳng khá khẩm gì, thậm chí là tệ. Tôi không so sánh hay đề cập đến cụ thể cá thể nào. Biểu hiện của mỗi người khác nhau và cách để làm dịu đi những biến động đó cũng khác nhau. Nhiều người thấy ổn, số ít thì bất cần, có thể là bất mãn, có người cười nhưng mà là cười trừ. Còn tâm hồn thì bị biến động như sóng vỗ vậy, vỗ mạnh nhất vào thời điểm chiều muộn và đêm vắng. Bởi thế, với một người ít chia sẻ và lười chia sẻ như tôi đây, thì việc biểu hiện độc đoán và cô quạnh như đang kể là một giải pháp tiệm cận hoàn hảo. Công thức khiến điều này trở nên hoàn hảo là có thêm một lon trong bầu vị dâu rừng. Nắng Hà Nội đang dần trở nên khó tính và kiêu căng một cách khó ưa. Và theo cách cảm thán của bạn tôi rằng, cuộc sống sẽ chỉ bắt đầu khi nắng hè oi ả chạy mất. Những cư dân đô thị nối đuôi nhau lên Tây Hồ giải cảm sau một ngày dài bị cầm tù trong phòng trọ chưa nổi 10m². Cái mùa hàn học này khiến nơi trốn của con người ta bị thu hẹp lại. Có khi là góc phòng nhỏ dưới chiếc điều hòa 16 độ. Cũng có khi là ở lại chốn công sở cho đến khi tắt hẳn ánh chiều, dẫu cho ngày đã dài lắm rồi. Cái mùa này cũng khiến cho những cuộc hẹn và lời mời tán gẫu trở thành thứ yếu. Con người ta lười nhác hẳn đi và cũng kiệm lời với nhau hơn. Mọi sinh hoạt chịu sự tác động của sự nóng nực này đều dễ nảy sinh hằn học và bực bội. Nhưng cũng vì thế, tâm tư của những người khó ngủ vào đêm muộn cũng sinh nảy nhiều hơn và nặng nhọc hơn. Tôi có xem được story của một người trên mạng. Story đó có vài dòng khá hay ho nhưng hơi không liên quan thế này. Đôi khi chúng ta sống với nỗi cô đơn đến thắt lòng. Kế tiếp là, làm gì có ai giữ được những chuyện vụn vặt mà sống thảnh thơi được. Hay, tôi không quên đi gì cả, chỉ có một số việc là thích hợp cất giữ. Không thể nói, không thể nghĩ, lại càng không thể quên đi. Đúng là những dòng vừa rồi không liên quan, nhưng mà tôi thích được lưu lại nó ở đây. Trước khi trở về từ chuyến công tác ngắn ngày ở Sài Gòn, nơi mà tôi thầm mến rất nhiều, từ con người cho đến không gian. Ấy vậy mà, lần đầu tiên tôi lại tin rằng Hà Nội, nơi tôi không yêu thương cho lắm, sẽ đẩy tôi ra khỏi cái cảm giác trơ trọi và bơ vơ ở quận 1. Điều đáng nói ở đây là tồn tại một chữ nhưng. Nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn gì khi tôi đặt chân trở lại chốn A Thành này. Có khá thì cũng chỉ khá hơn vào đều đặn thứ năm hàng tuần khi tôi xách giày đi đá bóng mà thôi. Nói thêm rằng, trong bối cảnh kim tiền như hiện giờ thì việc cảm xúc bị tiêu khiển bởi thứ gọi là thu nhập trở thành điều rất dễ hiểu. Cố gắng cả kiếm bao nhiêu nhưng khi nhìn lại cũng chẳng còn bấy nhiêu để mà ghi chép và đúc kết. Nói không qua thì có lẽ người giàu sẽ bớt nhọc nhằn hơn và hiển nhiên đôi điều trong cuộc sống có lẽ cũng vì thế trở nên thảnh thơi hơn. Bởi thế, người ta đôi khi lấy việc tưởng thưởng cho nhau cốc trà chiều hoặc cốc bia mát góc phố nào đó mỗi cuối tuần là điều phổ biến với mục đích duy nhất, tạm gác lại âu lo. Suy đi tính lại, có vui có buồn, có chán nản có hạnh phúc mới tạo thành thế giới quan muôn màu như hiện giờ được. Ở đó, con người chúng ta có lúc chan hòa, có lúc trách móc nhau. Sau cùng, cũng chỉ là để cân bằng những thứ áp lực đã bức ta một cách vô hình mà thôi. Nên là tôi nói là vậy, cho dù vốn chẳng tồn tại một chủ đề cụ thể nào trong lần làm nhảm lần này ngay từ lúc đầu rồi. Nghe qua loa, nghe cho có hoặc nghe cho vui cũng được, nhưng đừng tồn tại một chút bận tâm nào nhé. Bởi tôi đang nhọc nhằn, và tôi nghĩ bạn cũng đang nhọc nhằn không kém chút nào mà, đúng không? Quên anh, em quên một người yêu.